Thầy Phiêu phần thứ 5.
Những năm nhà tập của thầy Phiêu sắp chấm dứt, nhưng sự khắc khổ của cầu nguyện, của việc đền tội và ăn chay đã khiến thầy hốc hác. Đôi mắt thầy đen ngòm sâu hoắt trên khuôn mặt xám xịt và đôi má hớp. Bên trong chiếc áo dòng là tấm thân gầy yếu ớt do hậu quả của việc thường xuyên ăn chay. Vào đêm khuya trong giấc ngủ, người ta có thể nghe tiếng ho của thầy và tiếng rên rỉ vì mệt mỏi. Trong ngày cha mẹ thầy đến thăm, thầy kiệt sức đối lả và run lên vì sốt. Hai ông bà nhìn thấy thầy trong căn phòng nhỏ xíu. Mẹ thầy đã khóc khi nhìn thấy con. Ông Horatio nhìn con đăm đăm, không tin ở đôi mắt mình.
Con làm sao vậy?
Thầy trả lời một cách hăng hái.
Con vẫn khỏe, thưa mẹ.
Nhưng con gầy quá, lại xanh xao nữa. Mẹ biết con đang sốt.
Thầy Pio lắc đầu và cố trấn tĩnh cha mẹ mình.
Tí con đi, con khỏe mà. Cha mẹ phải hiểu là con cần phải chứng tỏ lòng đạo đức và sự vâng lời.
Bà Giuseppa gục đầu vào hai bàn tay. Ông Horatio nói.
Con phải cho thấy ý nghĩa của việc đi tu và phải lo cho con chứ.
Thầy Pio mỉm cười.
Chúa sẽ lo cho con mà.
Bà Giuseppa nài nỉ.
Mẹ biết Chúa thấy lòng tốt của con, Francis, nhưng làm ơn để cha mẹ đem con về nhà cho đến khi con khỏe lại đã.
Thầy Pio cố an ủi mẹ. Thầy nói đùa.
Con nghĩ mẹ còn đau khổ hơn con nữa chứ.
Nhưng ông bà Horatio không vui thích gì. Và càng nhìn thấy con, càng tin rằng phải đưa con ra khỏi tu viện.
Điều đó không đơn giản.
Cha bề trên cho ông bà biết như thế.
Tôi biết sự lưu tâm của ông bà. Nhưng thầy Pio đã chọn cách hy sinh này. Và ông bà phải hiểu rằng thầy sẽ tiếp tục hy sinh như thế này, dù ở đây hay ở nhà. Đừng cố dụ dỗ thầy từ bỏ con đường trách nhiệm. Thầy đã gần đến ngày khấn. Tôi khuyên ông bà đừng cướp đi giây phút trọng đại đó của thầy. Tôi đảm bảo với ông bà rằng dù thân xác thầy yếu đuối, nhưng tinh thần thầy thì mạnh mẽ và tốt lành. Và thầy rất sung sướng.
Ông bà Horatio đã nguôi ngoai. Và thầy Pio tiếp tục thời kỳ tập luyện. Thầy khấn đất khó nghèo, khuyết tịnh và vâng lời vào ngày 22 tháng Giêng 1904. Thầy Pio và 15 thầy khác được chuyển sang tu viện Capuchin ở Saint-Liar, gần thành phố Fianici, nằm cách biệt trong rạng Elkhoi. Những luồng gió khắc nghiệt thường thổi qua thung lũng vào thành phố, nhưng ở đó núi đồi thật hùng vĩ và phong cảnh thật gợi cảm. Thầy Pio thật sự bị lôi cuốn và thật phấn khởi khi được một mình cô độc trong sự mỹ miều của thiên nhiên. Tu viện này nhắc nhở đến cha Pio là người sinh trưởng ở Saint-Liar và chết ở đó năm 1901, mà ngài nổi tiếng là thánh thiện. Phòng của ngài biến thành nhà nguyện nhỏ và bức tượng của ngài được dựng giữa một bụi hoa ngay đằng trước tu viện. Các thầy thường khuyến khích để noi gương thánh nhân, và thầy Pio cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cha Raphael.
Ở đây thật đẹp.
Một tập sinh phát biểu như thế trong một ngày mùa đông khi cả bọn được vui chơi trong khu vườn rộng lớn.
Đúng vậy.
Thầy Pio trả lời.
Và một chỗ khác xinh đẹp nữa phải đặt chân đến là San Giovanni Rotondo.
Đúng như vậy.
Thầy Clemente đồng ý.
Nhưng tu viện Capuchin ở đó đã đóng cửa từ lâu. Tôi ao ước tu viện sẽ mở cửa lại. Và nếu được đến đó thì sung sướng biết bao, vì đó là quê của tôi.
Thầy Pio nhìn thẳng vào mắt thầy và khiến cho mọi người giật mình khi nghe nói.
Tu viện sẽ mở cửa lại và tôi sẽ là người đến đó.
Và rồi thật bất ngờ, thầy Pio nhận ra tin là tu viện mà họ đang sống ở Saint-Léa cần được sửa chữa. Thầy nói với các bạn:
tôi rất buồn khi phải xa chỗ xinh đẹp này.
Tất cả chúng ta đều buồn.
Một tập sinh phát biểu: bạn sẽ đi đâu?
San Marco là Catala.
Tu viện này nằm trong một rặng núi miền nam nước Ý, cấm địa của sự nghèo khổ và cô độc. Cha Benedetto, cha giáo, rất cảm kích thầy Pio. Hay như cha thường gọi,
thầy Pio dễ thương.
Cha thường nói với những người khác:
thầy ấy thật hăng say và giới luật thật nghiêm ngặt.
Ở đây thầy Pio bắt đầu viết một cách sốt sáng, lấp đầy trang này sang trang khác. Ngay cả thầy phát triển một cách lối viết trao chuốt và hay ho. Vào tháng 4 1906, thầy Pio trở về San Ria để tiếp tục việc học. Thầy có vẻ mạnh khỏe và điều ấy hiện rõ trên khuôn mặt đầy đặn hơn, được ẩn giấu sau hàm râu được cắt tỉa rộng ràng, với bộ râu nếp kéo dài ra tới khóe miệng. Trên vầng trán, mái tóc màu hạt dẻ sậm được cắt sát vào đầu. Thầy Pio khấn lần sau cùng, lời khấn trọng thể giữ khó nghèo, hiếp tịnh và vâng lời vào ngày 27 tháng 2 1907, dưới sự hướng dẫn của cha Raphael ở San Giovanni Sotondo, với sự hiện diện của gia đình tinh thần và nhất là cha Ilio ở Pranesto và cha Zutino ở San Giovanni Sotondo. Sau khi học xong, các thầy được chia làm hai nhóm và học thần học. Một số được gửi đến Nico, Jaranico, còn thầy Pio lại được gửi đến Siraco Piolo, là nơi thầy bắt đầu học thần học căn bản dưới sự chỉ dẫn của cha Arastino, mà sau này người là cha giải tội và là bạn tâm giao của thầy. Một lần nữa, thầy Pio lại gắn bó với một đời sống nghiêm ngặt trong nhiều giờ học hỏi, cầu nguyện và ăn chay. Không bao lâu, cơ thể của ngài lại bắt đầu tàn tạ, cơn sốt và ho lại xuất hiện. Một trong những vị giám đốc tuyên bố trong cuộc họp rằng:
tôi nghĩ thầy ấy bị lao phổi.
Một người khác nói thêm:
không nghi ngờ gì nữa, thầy ấy thật bệnh hoạn và ngày càng yếu dần.
Tôi thấy không còn sự lựa chọn nào khác hơn là gửi thầy ấy đến vùng có khí hậu tốt lành hơn.
Tôi nghĩ thầy ấy phải về quê nhà ở Pecesina.
Và điều ấy đã được quyết định. Thầy Pio, người thường xuyên đau yếu và hầu như kiệt quệ,